là xin thầy giải thích thêm cho chúng con được hiểu thêm về trình độ tu học của hai bạn nào tu rất cao sâu. Một bạn nào niệm Phật đến một lúc tuyệt đỉnh đến nỗi khi nghe âm nhạc vẫn có thể niệm Phật được. Một bạn nào khác tu rất cao đến nỗi khi nghe đang niệm Phật hay là đang lúc niệm Phật vẫn có thể khiêu vũ được. Và chúng con xin thầy cho biết kết quả hai bạn nào tu rất cao trên sẽ ra sao.
Đó là bước vào trụ tâm an tịnh thì lúc nào cũng có thể niệm Phật được, nhưng mà còn niệm cũng chưa được đạt, nhớ mà lần đạt. Khi anh đi nhảy đầm anh đã làm bất cứ gì và hiện tượng ngay trung tâm bộ đầu nhìn là thể hiện trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cái thức hòa đồng đã mở rồi thì ở chỗ nào cũng thanh lập được cái trường khí. Khi người đó đến là chỉ đem sự cứu khổ và vui mà thôi, còn dùng ý niệm nữa là cũng còn chưa cao. Dùng cái nhớ nó nhanh hơn là người chậm hơn.
Thời gian là gì? Tại sao có thời gian và tại sao không được?
Thời gian là sắp đặt tự của thế gian, còn tiêu Phật không có thời gian, không không gian. Người thế gian thì mất trật tự trơn nặng, cho nên bắt buộc phải làm trong trật tự của thế gian. Nếu không có thời gian thì loạn rồi.
Dạ sư thầy, vì tại sao khi xưa người ta nói là một ngày ở trên tiên và 3 năm ở thế gian?
Đúng như vậy. Cao ngày nào thì không ngắn như vậy. Cho nên bây giờ vệ tinh đã chứng minh bay thì cao nhưng mà có thể chụp được cái số xe hơi đang chạy trên đường. Thấy chưa? Cao thì xa, cao chừng nào thì thấy rõ hơn và rõ hơn. Cho nên các bạn tu đây là cũng đi đúng đường, khai tâm điểm trở về với thánh thai vô đi đâu đi lên trên thì thanh hòa thanh, lúc đó là nháy mắt chúng ta đã đâu rồi. Cho nên cái ánh sáng của mặt trời chấn động lực nhanh vô cùng, chúng ta thấy được nó mới tỏa ra ánh sáng. Hai luồng điện âm dương của bóng đèn cũng đụng chạm với nhau rất nhỏ nhưng mà không sáng bằng ánh sáng của mặt trời chấn động lực. Còn chấn động lực của đấng thanh tịnh còn mau hơn triệu lần. Cho nên càng tu các bạn thấy tư tưởng các bạn vừa hỏi là vừa đáp, không cần phải suy nghĩ nhanh như vậy. Các bạn thấy rõ là ta có khả năng tiến tới một thức vô cùng của thực tế đó.
Thầy cho biết ý kiến về bốn câu thơ sau: vạn pháp quy về một chữ thiên, pháp tùy trình độ ngộ đạo thiên, từ lòng hãy mở quan nghe chắc, tâm thành thành pháp rõ chữ thiên.
Đó. Mỗi người có trình độ không mua không bán, do tâm thành, cho nên vô vi là đa diện. Mà người nào có tâm thành tưởng tượng thì người đó có thể thành đạt theo khối vô vi tùy theo trình độ của họ. Có người nói rằng tôi phải có sự chứng minh của đạo Phật, tôi mới có khả năng tu biết nhẹ nhàng, thì người đó cũng được. Họ nghe qua thì tâm linh viên giải nó tê tái trong lòng họ và họ sẽ tự nhiên. Con người phải tập tành, phải sơ đồ, phải pháp luân thì mình tôi mới được phát tâm một ngày. Đó. Chính tôi đã giải tôi đã chứng nghiệm bước tiến của chính tôi thì tôi thấy rằng trình độ tôi được mở, nhưng mà tùy theo trình độ mà thôi. Rồi cái huệ mở ra thì nó cũng tương đồng với đại đạo vô vi như mình đây không có thành ra. Cho nên tôi nói các loại xe, xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức cũng đi tới Đức. Nhưng mà khi những con người có đặt biến tới đức thờ không, anh nửa đường vẽo lại, không vun bồi đức tin là mình thiệt thòi. Nếu vun bồi đức tin thì mình sẽ thành đạt.
Kính thưa thầy, sau khi công phu xong, con cũng nằm làm chứng minh, thì thấy thầy và với một vị bạn và vài người nữa, nhưng con không nhớ rõ là ai ở trong nhà. Thầy thì ngồi trên ghế, không nói gì cả. Sau đó con thấy có nhiều người nắm hai tay con ba trong khi tư thế nằm, thì lúc đó con hơi hoảng, tự nhiên thần thức con niệm tục tự Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Thì khi con niệm như thế thì con thấy bay rất nhanh, tốc độ nhanh càng khủng khiếp hơn, nhưng lạ thay con không còn sợ nữa và bay lên trong tư thế đứng nghiêng khoảng 85-70 độ. thì càng niệm thì càng bay nhanh hơn nữa. Thì một lát thì con thấy khô cổ, con nuốt nước miếng thì bừng tỉnh lại. À, qua cái chuyến này thì con thấy, cảm nhận theo sự hiểu biết riêng của con thì thấy là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật Phật Vi Diệu. Thì sự cảm nhận con như thế, qua các chuyến đó con nhận thấy như thế. Ngoài ra con biết còn có những điểm gì khác không, xin thầy giải đáp cho con và xác nhận là khi con thấy thầy đó có phải thật là thầy không?
Đúng, về truyền cảm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và hành giả đã thực hành. Nhưng mà cái đó là nguồn chân nghiệm tích xuất, có thể liên xuất được khô hết cổ, không còn cho thức biết cái thấy là đi xa trở về lâu lắm không có nguyên. Đó là cái phần những thanh tịnh là xuất phát nguyên thật bảo, cho nên cô nên giữ lấy sự thanh tịnh rồi đây sẽ thay đổi rất nhiều sau khi về hôm nay và tiếp tục luyện tập nữa rồi mới đi tới cái điều qua lòng của các em.
Kính thưa thầy, khi con nghe trong những văn lời phát nguyện của quý bạn đạo khóa một để nghiệp tâm tại thiền viện Vị Tiên thì con có cảm giác như những lời phát nguyện của quý bạn đạo như là của con, như là con đã và đã từng phát nguyện như thế. Khi phát quý bạn đạo khóc thì con khóc theo, con có cảm giác như là những gì xảy ra cho bạn đạo như là của con là bạn đạo. Và lúc này con hay khóc khi nghe những gì cảm động bạn đạo khóc là con không cầm được nước mắt. Xin thầy giải đáp cho.
Như tôi nói là sẽ đi tới thức hòa với bản linh rồi đây sẽ nói được là tiên thức, tiên thần thức hòa tất cả là ta, ta là tất cả mơ định. Nếu ta và với tất cả đều xa cách chưa bao giờ định được thì con sẽ đi tới hòa đồng tiên tới mình sẽ đại định.
Người Việt ta thường hay tự hào mình là con rồng cháo thiên hoặc từ bọt trăm trứng, vậy niềm tự hào trên có hợp lý hay không, và với tầm nhìn đó có làm cản trở cho sự hòa hợp với các dân tộc khác hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta là người Việt Nam thì đau khổ rất nhiều, thấy rõ mới cảm thấy khỏi bề trên mới biết được nguồn cội con là luôn luôn phải nhìn nhận, luôn luôn phải hy sinh, luôn luôn phải cầm cùng trong sự đau khổ, đau khổ thiên hoa. Cho nên ngày hôm nay cơ trợ những người cho người Việt Nam đi pháp lý vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị khổ tâm và muốn lưu đi trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác hẳn về con đường tu. Các bạn thấy ở Việt Nam tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu, tất cả tôn giáo cả thế giới đến cùng phổ biến từ Việt Nam. Việt Nam học và tiến, cho nên người Việt Nam là người khổ cần cù hiến đạo nhưng mà chưa được mau hiến đạo minh chánh để thừa độ tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam mới được một phương pháp tự đi tự thức và không còn lệ thuộc thế trẻ nữa, cho nên cố gắng nắm lo mà tu. Thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình thấy rõ chúng ta là con rồng các tiên trong người và tất cả nhân gọi lực lượng pháp này rồi gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc của vật chất rồi cũng thấy rõ là minh đề nhà và tu tập tất cả đều có nhiệm vụ sinh thế gian độ tha của mình.
Người Tây phương chịu ảnh hưởng của học thuyết duy lý giống nhiều người tin rằng con người là do sự biến thái và tiến hóa từ giống vật đi lên, loài người là sự biến thái từ loài khỉ rồi thành người. Vậy tầm nhìn duy lý đó có thích hợp hay không?
Nó thích hợp theo trình độ duy bản của hiện tiền rồi nó. Còn về tâm linh thì nó khác. Về tâm linh người thấy rõ nhiều người đã chết rồi rồi đứng dậy lại nhìn trở lại vợ con của mình mà mang mặt ở khi cũng đang được đặt. Nhiều người nằm trong nhà thứ xuất hồn ra thấy bác sĩ điều trị chính mình. khôi phục trở lại từ trình những cái chuyện quá khứ đã đọc họ. Thấy chưa? Cho nên trình độ của người chúng Tây Phương hiện tại đang dẫn dắt mở vật chất sờ mỏ được cái gì cũng phải có chứng minh. Nhưng về pháp lý vô vi là có sự chứng minh của hành giả tự thức. Nếu người chịu thực hành thì biến đại tâm trạng, mà trong đó họ sẽ chứng minh ngày nay chúng ta thay đổi vật chất. Đó là cái khoa học quyền bí trong nội tâm. Từ sự hôn hăng, từ sự si mê trở về sự chân giác thanh tịnh thì họ biết đi cái pháp này thì nó cũng khác với chúng ta, cũng như chúng ta vậy. Họ cảm thấy họ khổ hơn, họ bị trói vào quyền vật chất, sự đòi hỏi số mơ khác, chưa khác, chìm khác, ăn mặc, ăn uống, đủ chuyện hết. Rồi họ thấy sự ác độc của con người vẫn trường tồn trong nội tâm, cho nên lúc đó họ sẽ từ bi và xóa bỏ tất cả những sự tâm loạn hướng ngoại và trở về với nội tâm, thấy cái hồn mất diệt như là rao giảng của các cha trong nhà thờ đã cho chúng sanh biết rằng hồn mất diệt nên giữ nó mà tu. Thì lúc đó họ nắm được cái pháp thì họ còn nhanh nhanh hơn người thường của chúng ta. Chúng ta nhiều khi nghĩ lại trần vật độ thì chúng ta cái cùng người Tây Phương mà ta nắm được kỹ thuật là ta sẽ đi tới mãi mãi. Cho nên có nhiều người tu về pháp lý vô vi, người Tây có người Mỹ có, họ tu rất kỹ và họ thành đạt rất mau và tâm hồn đó lúc này thoải mái và tự nhiên trở nên cần kiệm hơn người Việt Nam. Họ cảm thấy người Việt Nam xài phí nhiều hơn họ, trước kia họ là xài phí nhiều hơn người Việt Nam, vì họ cần thiết vật chất nữa, họ cần thiết về tâm linh, họ cần thiết sự sống nhẹ nhàng nhàn hạ cái tâm hồn họ, thì họ không có hao phí và họ thấy có một cuộc sống thoải mái và họ yêu đời đó, yêu đạo.
Thì sau khi con dùng pháp lực này cảm thấy đêm đầu tiên con ngủ cái soi hồn, con nghe những tiếng tuôn da lên trong một lần, con lắng nghe thì tiếng tuôn ra càng ngay rõ hơn. Xin thầy thầy làm
đó là hành giả đã niệm được Nam Mô A Di Đà Phật và thích Nam Mô A Di Đà Phật để quy hội trên trên bộ đạo và tiến lên trên vang dội được thành một tinh duy, cực kỳ thật nó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Cho nên cái giá trị của sở học là tập trung nhiều điểm và cảm thấy Nam Mô A Di Đà Phật rồi tiếp theo thanh nhẹ. Đó là đường dẫn rất dồi dào khi chúng ta định tâm định nhiên đối với mà một người có tà tâm tự nhiên như thế. Và một ngũ hành muốn nhập sát của một em bé mà chúng ta nhìn ngay bộ đầu đó thì nó tỏa ánh sáng, nó không có tổ cô, nó muốn giữa phía sau này để vô đặt ở trong tim đứng một khối đạp và điều khiển anh đẹp. Thì lúc đó cái luồng điện cũng như ánh sáng đẩy bóng tối ra tích hợp, nhưng mà phải thành tâm để trên cái chuyển luồng anh điện hỗ trợ cho anh đẹp. Cho nên chúng ta thấy cái hiệu lực của cái sơ hồn quá vi diệu, nhưng mà ở thế gian họ không hiểu. Cho nên bạn nào muốn tu mau để cứu mình và cứu người thì nên thực hiện cho học sinh ít nhất 5 phút tới 1 phút. Lúc đó cái luồng điện tùy theo bộ đầu mở bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu, thừa tiếp thanh điện bao nhiêu thì chi tiết Phật hỗ trợ tức khắc. Lúc soi hồn là chi tiết Phật đã chiếu rồi, mà còn niệm Phật nữa thì bên trên hỗ trợ. Chúng ta nhìn thẳng đối phương, nó có tâm gian xảo, lúc đó nó cái mình là và nó tự thành tất cả những nương lẹo và nội tâm của nó. Cho nên cái phương pháp này các bạn không bộ cần học làm phải tính cái gì hết, nhưng mà giữ tâm niệm thì đối phương sẽ thấy. Và một cách các bạn vô tư mà các bạn nhận tất cả, các bạn chỉ niệm điều đó cho bạn tu hành để trở về như chúng ta thành thật trao đổi và dẫn tiến tâm linh. Cho nên cái cơ hội này ông phải nắm lấy, tiếp tục tiến và đừng cho đó là hay, đừng cho đó là đúng. Chúng ta cần còn nguyên liệu rất nhiều tại thế, chúng ta tu để cảm độ chúng sanh, thao gỡ được cho một người là gỡ được cái nghiệp của chúng ta. Cho nên người tu mà đi tới chỗ thành đạo luôn luôn bị nhân tình thử thách nhớ Phật và ý chí vô cùng cứu độ những cái nhân tình đó và anh ấy hướng cho những nhân tình đó tự thức tự tu như chúng ta tự cố gắng. Chứ còn nếu không người nào cũng đi tới đó là bị mất nhà nhân nghiệp tự tiền kiếp đã sắp sẵn ngày nay tái ngộ mà chúng ta mượn cơ hội đó tạo pháp cho họ và họ cũng tự đi còn họ sẽ tự tờ kinh cho nên mà đạo vô vi phải tự tin nó vùng bộ chúng trí thanh tịnh đại hùng đại lực đại tự tin là đem tới tâm thầm của chúng không có ăn không có muốn cũng mới là để thay đầu tạp đó cho nên khi mà chúng ta niệm Nam Mô Như Là Phật bộ đầu sáng khi mà câu chuyện tình cảm đến với chúng ta là bộ đầu chúng ta lúc nào sáng tinh và không bao giờ đọc chỉ dưới tinh thần qua độ mà thôi.
Những vị lãnh đạo tâm linh thường dạy chúng ta là phải thương yêu và phải hòa bình, nhưng mà không phải là có trường hợp mà chúng ta phải giận vì đó là trường hợp giận chính đáng hay không?
Cho nên khi mà chúng ta biết xây dựng thương yêu và hòa bình thì cái giận của chúng ta khác. Giận nằm trong cái ký của Thượng Đế, giận mà dùng hùng vũ thanh tịnh mở ra cho đối phương, không phải giận là đánh thép đối phương. Cho nên tính pháp lý vô vi khoa học nghệ thuật và pháp là cái phương pháp mở bộ đầu soi hồn để ai cái trường những thanh tâm của chúng ta từ trong tim chân mày phóng ra để hòa với thanh giới, thì luồng điện nóng của chúng ta và tâm tối của chúng ta nó biến về thanh, nó bị giận trong tinh thần quá độ, không phải giận trong tinh thần ghét bỏ.
Khi mà chúng ta nổi nóng lên tình cảm, chúng ta phản ứng như vậy thì làm sao chúng ta biết là chúng ta phản ứng thì chúng ta sợ và do đó chúng ta đè nén cái giận của chúng ta, hay là nếu mà chúng ta không phản ứng lại là vì chúng ta đã có trình độ tâm linh tốt?
Cho nên cái phương pháp này nó đang mở bộ đầu, trung tâm bộ đầu mở ra thì cái tim này nó đổi ra, nó không còn sự đè ép nữa, mà khi giận á là nó lại hòa với đối phương và nó có nhiệm vụ khai mở cho đối phương, làm sao còn giận nữa. Luôn luôn mình phải ở trong trạng thái của đối phương, không bao giờ nắm giận. Luôn ở trạng thái của đối phương thì luôn luôn cái câu đầu chúng ta là nói đối phương đúng và chúng ta hòa với đối phương nên mở cho đối phương. Nếu chúng ta giận đối phương là đối phương đang định chúng ta không trị mà chúng ta rước định của đối phương, định do tánh sanh là này. Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn thành viên muốn của chúng sanh tập trung một cách để tiến hóa để giáo dục và cho tôi học rất nhiều và tôi cũng nguyện lo tu thêm đây để đáp góp cho các bạn ở những điểm đó. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và đáp góp của các bạn.
Giờ phút thiêng liêng, mọi người đã phát tâm tự trong lấy lòng, kẻ rước lên để nói ra những lời ta mong muốn. Có những người trong thâm tâm cũng đã phát nguyện muốn làm sao chọn một con đường để thăng hoa, để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy hiện tại về cái linh cảm tất cả những khả năng sẵn có của chúng ta. Đó là đại nguyện của tất cả mọi người có hiện diện đây, ai cũng mong muốn được biết mình là từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đại nguyện của mọi người trong thâm tâm muốn đào sâu giá trị của chúng ta, nhưng thời gian ở thế gian nặng trĩu đã kéo dài,
các bạn phải kỳ kỳ trí học nhẫn học hòa để đón nhận sự bất ngờ thể hiện được tâm sức các bạn. Cố gắng vui, cố gắng hiểu mình. Bây giờ không hiểu một giờ phút thiên liên nào, các bạn sẽ thấy tất cả quá trình lập ác của chúng ta để làm sụp đổ biết bao nhiêu cô đồ của tử tế ngày nay mong ngoại để khôi phục lại, để tìm hiểu lại cái cơ năng đó và hòa tan cái cơ năng đó để thực hiện cứu độ chúng sanh. Trong lòng thổn thức của mọi cá nhân ai sao được gì này, nền văn minh đã đến về vật chất hỗ trợ cho chúng ta đầy phương tiện để học đạo. Các bạn được duyên lành ở trên không khí tự do, có điều kiện học mà không chịu học, tu mà không chịu tu, tới giờ phút đó, tới giờ phút chúng rồi chỉ được sơn tiếc rằng có điều kiện không tu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có điều kiện, kể cả thiên nhiên của ba cõi trở về đây sống sáng tư tưởng ba luồng điện đại bi đại trí đại diệu trình độ cho các bạn tích tâm thấy giá trị vô cùng của chính bạn. Phần hồn chúng ta là bất diệt, chúng ta đi tu để đóng góp cho ba cõi. Là việc làm lớn không phải việc làm nhỏ, việc làm các bạn đang có để đổi đồng tiền sinh nhật mỗi ngày. Sống trong lễ sống hiện tại là chuyện nhỏ nhoi, còn chuyện tương lai mà các bạn tốt được rồi, các bạn đóng góp cho ba cõi không phải chuyện nhỏ. Khoa học quyền lý tối tân vô cùng, siêu văn minh với thời đại đó, các bạn không thể tự nhiên được. Ngày hôm nay nhiều bạn đã bất ngờ thấy có mấy video thâu được hình tôi và có tiếng nói vang vang, thì các bạn thấy là bất ngờ mà có, nghĩ không ra làm sao có cách được. Nhưng mà sự thông minh của loài người là sự thông minh vô cùng tận, đã cấu trúc từ bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay ngồi lại là kết thành mọi sự. Cho nên cuộc đại hội này, anh em ở văn cô vơ có mấy người có thể làm, tại sao? Do tình thương, và tình thương nó có đức từ đâu? Từ nhiều kiếp ngày nay chúng ta có hội tụ tương ngộ ở đây, nhìn mặt nhau, nhìn lại nhau, mà không biết bà con ta là ai, huynh đệ ta là ai, vợ chồng nhiều kiếp là ai, không biết. Trong cái sự nhầm lẫn chưa hiểu được, nhưng mà lại có được sự thanh nhẹ, thanh quang nó chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta và thấy chúng ta thấy rõ đậm sống trong nhiệm thức của chủ đề. Chúng ta là một, chúng là con yêu quý của Ngài, đang lầm lạc mê say ở cõi trần, không biết vốn về, tự hại mình, tự hủy mình mà không hay. Ngày hôm nay thức tâm ăn năn trở về, cái thể xác gồ ghề này không có nghĩa lý với chúng ta, chỉ có một cái thức, một cái giá trị vô cùng, sức mạnh vô cùng đó, chúng ta phải nuôi nó và để đóng góp tất cả chúng sanh đúng theo đại nguyện của chúng ta. Trong ba ngày ngắn gọn không nhiều gì, các bạn đã lãnh hội và đã được phát thủy giữa tâm các bạn buông bỏ rất nhiều và cảm thấy rất nhiều tâm linh tập sâu thể hiện được tâm linh của các bạn và nguyện từ bỏ nó, dứt khoát nó và thăng hoa đi lên để khai triển thành linh. Bí thay và lành thay, chúng ta được bình an, bàn bạc về tâm đạo, thức giác trong chương trình tiến hóa hiện tại. Tôi rất vui được đến đây cùng tham dự các bạn và các đấng bề trên đã quan chiếu cho các bạn qua tôi. Chúng ta sống một giây phút thiên nhiên sống động, cư trần bất nhiễm trần trong tâm chúng ta hướng dẫn cho đời Phật và để tiến đến một nơi thanh bình, công hiến tất cả nhân loại, tự giải tỏa sự ngộ nhận trong tâm, nắm lấy nó và tiến tới vô cùng. Quả địa cầu sẽ thành đạt, có thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên đến giây phút này, tôi xin tuyên bố bế mạc cuộc đại hội kỳ năm và mong rằng các bạn phải trở về từ tích tâm và nguyện trở về quê xuân trốn cũ là nguồn cội của các bạn. Chúng ta sẽ vui trong vinh quang, yêu thật là yêu, vui thật là vui, thương thật là thương. Lúc đó mới thấy cái giá trị tình thương của Chúa là ba vô chủ. Cho nên cái kỳ duyên di lạc đã thể hiện trong tâm di chuyển đó là mọi người chúng ta đã hướng thiện đem sự lạc an trong nội tâm. Mọi người chúng ta đã cảm nhận và nhận được sự bao an, tha thứ, cảm ơn sự hiện diện. Rồi đây chúng ta sẽ chia tay ôm lấy cái thương yêu để không còn sự ly tán nữa. Cảm ơn các bạn.
Thứ nhất, con thấy xin hỏi thầy về trạng thái mất quân mình khi một hành giả thực hiện Phật.
Mất quân mình là khi chúng ta hướng ngoại quan niệm, đương nhiên nó phải mất quân mình. Lúc chúng ta sơ sanh xuống thế gian là quân mình, ai thấy cũng mất yêu thương ẩm bằng không thích là đã đạt quân mình. Rồi lớn lên chúng ta hướng ngoại màu xanh, màu đỏ, màu vàng, kẻ hơn người thua, tham món ăn này, tham món nọ, nó lại mất quân bình. Rồi tức hai mở về ý thức của nhận, theo hướng này bỏ hướng kia, nó mất quân bình. Cũng như con người xây dựng lại nói năng của nó hiền hòa, tạo ra sinh si, anh mất quân bình.
Thế như thầy còn thứ hai, dạ sao con người hành giả lại mê với cái đầu cục xuông, và có khi thì cái đầu như bên trái như bên phải hoặc là ngửa lên trời,
chưa thật tình. Cái đó là luồng điển chưa quy nhất ngay trung tâm của đầu. Nếu mà quy nhất ngay trung tâm của đầu thì nhân đất mạnh khai thông chuyển chạy vòng tròn rút ngay là không có méo được bên nào hết. Còn quay qua rồi lại là chưa quy nhất luồng điển từ nội tạng ngũ tạng cho tới luồng điển chưa quy nhất trên đường tập tành khí thân thì nhưng mà không.
Để kính thưa thầy, còn thứ ba là khi một hành giả muốn đạt đến trung trung đại đạo thì xin kính thầy nêu lên những điều kiện mà hành giả lấy đó để làm con đường để đạt đến trạng thái trung trung đại đạo.
Muốn đạt đến trạng thái trung trung đại đạo là trong lúc mình sơ học thấy được tấm sáng ngay trung trung đại đạo. Rồi một chặp nó biến đổi về phía tay mặt hay là phía tay trái, những màu sắc biến thái từ mặt qua trái, chúng ta đừng quên nó và giữ ngay cái điểm trung dung ngay trung chân mày xuất phát ra. Thì trong một thời gian nó ê, nó bắt con người chỉ ngồi nhắm mắt không thích mở mắt, mà nhắm mắt nhắm chặt chừng nào thấy ánh sáng chừng đấy, từ đó mới thấy cảnh thấy nuôi, thấy non, thấy nhà, thấy kiểu thấy những lịch sử mà mình đã học và chưa đi đến. Chúng ta chuyển tìm trở lại, thấy rõ những chỗ ta đi. Đeo lên cây, bước ra phố, đi khác nhau, chúng ta đi được là ở chỗ này, trên nhà. Rồi trong một thời gian, nó mới bị đi cái trung tâm chỗ cái đá này, chính giữa cái đá nó ê ngay chỗ này. Nó nhắm mắt, nó kéo xuống, nó cũng kéo lên đây. Ở đây là trung tâm thế giới. Chúng ta xuất ra, nó thấy những kiến trúc tối tăm thanh nhẹ rất là rất đơn giản và những màu sắc tinh vi đẹp và làm cho mọi người đến đó thích thú vô cùng và mở tâm mở trí. Rồi một thời gian nữa nó lên ngay chỗ hỏa thì còn đi từ vòng lại tìm nhận lúc đó qua quá giản nhận đều hình như biết nói chuyện với sinh mạng và tất cả những con người đều là văn minh. Vừa nhìn nhau là thông cảm mọi sự việc. Đi tới chỗ đại định là cái trung tâm của đạo. Đi tới đó là nhẹ nhàng và không có mong ước cái gì. Đi như không đi và ở như không ở. Lúc đó là khác. Cho nên một thời gian cấp bách hiện tại để chuyển biến và chỉ cho mọi người trung tâm của đạo thay vì ngó đằng trước mũi. Những tu để ai đi xuất ra từ cái bộ gan là người ta chuyển giữ ngay chỗ đầu mũi này. Rồi đến lúc ta nằm xuống thiếp đi, có một người ngồi bên đổ nước vào họng mà hồn vẫn xuất ra ngoài. Cái đó lâu hơn. Cho nên chúng ta bây giờ đi trực tiếp là rủi chúng ta có xảy ra các bác, chúng ta tử ngay trung tâm bộ đầu thì chúng ta thấy xuất ra một cách nhẹ nhàng và chúng ta có thể đổ bộ nơi một chỗ không quy định và hồn chúng ta có thể trụ trong một cái thể xác nào hoặc có học riêng cho chúng ta có thể nhận ra và học và tu tiên. Cho nên cái thứ càng ngày càng văn minh, pháp lý vô vi khoa học quyền biết đã chọn ngay trung tâm thương mại, từ trung tâm thương mại xuất phát và đi làm lên cái trung tâm bộ đạo. Cái đó là cái con đường nhanh nhất và để cho hành giả tiến nhanh và bất ngờ sự thông minh của hành giả từ hồi nào giờ không có được chuẩn hóa như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay đồng đâu mở đó, hỏi đâu trả lời đó. Tại sao? Tại sao có khả năng như vậy? Vì nó đã thâm lập ngũ tạng của nó, trung tâm minh tánh đại của nó đã mở. Thì nó dòm, nó thấy sự việc mà đặt, mà nói ra, mà nó không kịp. Chứ không phải cần suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là trì trệ chậm lắm. Mà cái đây, mỗi đêm các bạn soi hồn và làm pháp luân thanh lập nội tạng và tập trung bộ đạo thì nó hiện ra không cách gì. Tuy nhiên vừa hỏi là chúng ta thấy hình ảnh và chúng ta trả lời không có bị mất mà đúng cho hành giả cảm nhận điều đó là đúng và nắm đó thì thăng hoa, không có cái vụ lợi của cá nhân quanh quẹo và mượn lý thuyết của này người này, mượn lý thuyết của người kia để đắp vá vô rồi trả lời cho thiên hạ. Cái đó không có, đi thẳng vào tâm hồn của hành giả, người hỏi được hưởng rõ ràng và được thay đổi đường điểm sau khi trở về chỗ cảm thấy tâm hồn ta đã thay đổi. Cho nên cái trung dung là một con đường chính, không theo bên tả và không theo bên hữu, luôn luôn khai triển tới đại định vô cùng, nó mới học suy nghĩ.
Làm sao kiểm chứng hay chứng minh được là có ma, có quỷ, có tiên và không cần phải qua pháp thiền?
Cái đó phải học mới kiểm chứng được là ma quỷ. Vì những người thường người ta không thiền nhưng mà ta dùng bùa phép người ta có thể đo được. Ta dùng bùa, ta dùng câu chú, người ta đọc kim kim ca và thắp nhang để ngay đỉnh đạo. Thì đọc kim kim ca rồi thì con ma phải xuất hiện. Và sinh nhân ở đâu đấy? Tại sao người đưa ra? Không cần phát thiền nhưng mà phải học chú, phải học tụng kinh, phải học bùa. Ông thầy bùa phải dễ biết bao nhiêu bùa cho đệ tử mỗi ngày phải tụng đặt câu chú đó và đốt bùa, cuốn bùa đó, cuốn cả hàng triệu tấm thì đặt cái chú đó thì hiệu lực cũng như là điện. Cái điện nó xuất ra, nó có động, nó rút của ma ra. Còn lần này chúng ta không có, chúng ta đi về từ điện xây dựng. Dù con ma đến với chúng ta thấy rõ rằng con ma đang khao khát tình thương, muốn tiến hóa. Cho nên chúng ta phải phóng từ điện để độ tha. Thì giữa con người và con ma hai cái đồng học trong một lúc và không có sự đồng cảm. Con thầy bùa bây giờ tôi đánh nó ra, nhưng một ngày nào tôi suy yếu, thần lực tôi yếu đi, bùa tôi bị tiêu hao nhiều quá, không có trụ trở lại được, thì một ngày đó nó sẽ tăng mạnh. Cho nên thầy bùa luôn luôn bận áo rách, áo bị cháy và không có thể duy tìm trong túi được. Tới ngày chết còn phải bị đó mới chết. Vì có vay có trả, cái luật đánh người thì người đánh mình. Còn tu lần này là dùng thanh điển, dùng ánh sáng để chiếu rọi cho mọi người thức tâm và sử dụng ánh sáng sẵn có của chúng ta. Và để vươn lên thắp cái đèn lòng đồng hành với chúng ta với cái thật sự là cái thức bình đẳng. Cho nên Phật là bình đẳng, luồng điển của Chúa thương yêu cũng là bình đẳng để xây dựng cái chung. Còn thầy bùa là kẻ yếu người đất bị ăn người mạnh và đánh kẻ yếu, đó là cũng võ sĩ mà thôi. Nhưng mà võ Phật còn văn Phật là ngoài, không có thiên bất chiến tự nhiên thành. Cho nên Đức Phật ngồi thanh tịnh nhưng mà mọi người tới cũng này và thỏa thể với ngài, đó là ngoài của giả thiên của ngài.
Làm sao kiểm chứng hay chứng minh được là sau khi thể xác chết, linh hồn của ta vẫn còn tồn tại?
Cái đó rất rõ ràng. bên Tây Phương cũng có địa ngục chuyển kiếp, bên Á Đông cũng có địa ngục chuyển kiếp. Những phần hồn đó xuống và trở về nói lại, ngay trong nhà thương bây giờ có những người xuất ra bị mổ rồi cũng trở lại, kể là bác sĩ mổ chỗ nào, họ cũng lặp lại được. Cái hồn còn sống, hồn không có bị chết. Rời ra đứng một bên để thấy bác sĩ làm việc. Những bằng chứng đó, những nhà thương cũng có, bây giờ cũng có ghi âm. Thì muốn có bằng chứng đó là điều có, còn điều địa ngục chú ký, thiên đàng chú ký của chứng minh rất ra rồi. Ở cái ấp của người đặt ra được không? Không đặt được. Nhưng cạnh đó thì chúng ta bỏ công một chút để đặt và thấy rõ cái sự việc ở cõi của mình. Chỉ Tây Phương cũng có biết, không phải là A Đồng, có cõi của mình. Cõi của mình để chứng minh cho hồn, cõi của mình để cho ai lai vãng, để cho phần hồn lai vãng. Phần hồn là bất diệt, sau khi chết rồi là ở cõi của mình. Thế đó chứ. Thành ra sự lai vãng vẫn còn. Chiến tranh bao nhiêu con người lại càng ngày càng gia tăng, không có bớt, không có mất đi. Chúng ta thấy rõ như Việt Nam thì 50 triệu, bây giờ cũng trên 50 triệu. Đúng như vậy. Thì lấy cái gì chứa, cái xác chứa cái gì chứa cái hồn. Cái hồn vẫn sống rồi. Và nhiều phần hồn tu thanh tịnh rồi, ngồi thiền mới chứng minh rõ ràng, tôi thấy thiền chứ tôi đã làm sao quá. Tôi cướp của giết người ở chỗ nào, ngày nay cái tánh xấu tôi vẫn còn. Tôi cảm thức những điều đó, tôi ăn năn hối cải. Càng tu thiền càng thấy tội lỗi của chính mình. Nếu phần hồn chết thì làm sao biết được cái tội lỗi của thiền kiếp. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, càng dồn người ta, mình mới thấy thế là bà con, cô bác của mình vẫn còn đây. Không có ai chết. Chúng ta mới chứng minh rằng thánh thần còn, thiên thần. Càng thanh tịnh càng thấy rõ, càng tiên nhà Phật rõ ràng. Nhưng mà hành giả không làm sao thấy. Cho nên tâm thức chỉnh chứng rõ rệt. Mà bằng chứng ở thế gian, từ Âu tới Á cũng chứng minh Phật học bất diệt. Chết rồi vẫn trở về mắt lại. Nhiều người cũng xe chết nhập qua sắc khác cũng nhìn lại trong trầm xưa. Thì Tây Phương báo cũng có đáp. Các bạn đã đọc qua rồi, cũng thấy rõ những điều đó. Thì cái hồn là có chứng minh. Nếu chúng ta không có chứng minh, nãy giờ chúng ta nói chuyện với ai đây? Cái gì đang nghe đây? Cái xác đang nghe đây không? Xác trong nhà xác thiếu gì? Chúng ta không kêu nó đứng dậy được. Và chúng ta ở đây nhìn nhau quát một cái là biết nghe, biết nói, biết hai chuyện. Nói tới cõi Phật chúng ta mới hình như chúng ta đấy. Nói tới cõi ma quỷ chúng ta cảm thấy rùng rợn, cái gì rùng rợn, cái phần hồn hay là cái xác, cái phần hồn. Cho nên sự đau đớn không phải là cái xác đau đâu, một câu nói thôi các bạn bị xé cả đêm không ngủ được. Mẹ giận con chữ nặng một câu thì cái tự ái của nó một đêm nó không ngủ được, xé tim nó, cái gì đau, phần hồn nó đau, nó không ngủ được, quằn quại cả đêm. Mà thương yêu nó thì nó ăn nha. Cái gì bị thương, cái gì có thể tổn thương nặng nhất là phần hồn. Cho nên chúng ta cái gì không chịu được, không nên để người khác chịu. Phải học cái tâm đó mới là ăn. Chúng ta không chịu được, không nên đặt cho người khác chịu. Không nên đè đầu người khác, không nên vu khống cho người khác. Mình không chịu được, không nên cho người khác chịu. Đó là đúng đường tu học của nhân đạo.
Kính thưa Thầy, tại sao khi con ăn cay và nóng thì thấy rần rần trên đỉnh đầu và có nhịp tim đập trong hai tay? Có khi con thấy cả nhịp tim đập ở ngay xương sống, chỗ ngang thắt lưng.
Cái đó là sự kích thích. Sự kích thích chẳng có gì hết. Sự kích thích cay thì nó chuyển qua phổi, phổi thì hành vi à, tim đập.
Con tập trung lên đỉnh đầu, con thường hay
con
hơi chừng 4-5 cái
là hơi đó. Cái đó coi chừng, không bao giờ.
chị trở lại chị ăn cà phê đi. Có nhiều người tôi mách cho ăn bây giờ bớt ở rồi đó. Ăn cà phê đi.
Để ăn sao?
Chị mua cà phê thì chị nói là chị có rồi.
Hay cơm ạ?
Hay cơm. Thì nó sẽ hết. Từ bao tử tới ruột nó sẽ khai thông. Nó khai thông rồi á. Nó đánh giấm chỉ xuống cho nó học kinh doanh. Cho rất nhiều người đã thành công.
Kính thưa thầy, thầy thường nói từ 6 giờ tới 10 giờ tối thì không nên thiền vì trực tiếp rất nhiều. Nhưng tại sao khoảng giờ đó thì con lại thấy điểm rút mạnh trên đầu? Vậy con phải làm gì?
Cái lúc mà điểm rút được rồi á, thì người đó có thể thiền được. Và những người thường mới tu 5-6 giờ, bởi vì mấy chú lục đặc hay đi chơi đi ngang nó phá mà. À, cho nên muốn thiền thì để 10 giờ, 9 giờ tối thì họ đã đi. Người ta tu lâu, bất cứ giờ nào thì cũng được. Rút bộ đầu rồi thì bất cứ giờ nào thì cũng không sao.
Bằng cách nào chúng ta biết được là tiên hiện ra?
À, cái đó phải có trình độ. Đối giữa con người và con người, chúng ta cũng cảm nhận được những điều tiên. Con người nó có sự thông minh, lạ thường, vừa mức. Vừa nói là nó hiểu, vừa nói là nó đáp. Cái phần đó chúng ta cũng có thể chứng nghiệm được là thiên tiên. Thiên tiên thì nhanh nhẹn.
Những gì tiên đó sống ở đâu?
Có nơi ở. Ở trung thiên thế giới. Thiên tiên từ trung thiên sắp lên. Những gì đó thông minh như.
Có nguy hiểm nào không cho những phương pháp thiền? Cho bất cứ người nào mà không có được dẫn dắt kỹ lưỡng hoặc là dẫn dắt khéo léo trên vấn đề thiền đó.
Khi người mà muốn thiền mà người đó đã có một đức tin rồi. Với những ví dụ đức tin với Chúa, đức tin với Phật. Và nó đã đọc lịch sử, nó thấy rằng nó muốn trở về sự thanh nhẹ đó. Nó mới chứng nghiệm cái phát thiền. Phát thiền này có phải cứ trực tu thanh không? Có phải là một pháp thanh lập không? Hay là một pháp rước được vào thanh? Rước được vào thanh là cầu nguyện cho ơn trên cổ độ. Còn khứ trực lương thanh là tôi giải tỏa phòng trường ô tôi và tôi xuất ra để tương ngộ những vị nào có thể gặp tôi. Thì tôi không bị nguy hiểm. Và rước được vào thanh là tôi bị nguy hiểm ở một khối trực. Nhiều người bị chưa điểm nhập mà đặt xong rồi, từ những ly khai bản thể, chúng ta quên tất cả hành động của chính ta. Còn những người được những tiên chiếu tâm tương ứng thì hành động và nói năng nghe hiểu như bình thường và không mất.
Thượng đế là một nguồn hào quang vô tận, không hình tướng. Tại sao chúng ta phải xuất hồn để học đạo với các vị tiên Phật có hình tướng như Diệu Trì Kim Mẫu, Thích Ca vân vân? Có cần phải có hình tướng hay không?
Đó là trình độ của chúng ta. Trong lúc chúng ta còn chưa vững mình, đi đứng chưa đàng hoàng thì chúng ta phải ngồi dậy để tiến. Và khi chúng ta thành đạt rồi thì như nhau hòa tan trong thanh quan giải giới. Cho nên những người nào mà được thật sự diễn kiến Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vua đại thiên tôn là đấng cha trời tối cực thì chỉ đứng đó nghe lời giảng dạy thôi, không còn hình tướng nữa. Đó là trình độ chúng ta đã thâm nhập tới đức. Còn đòi hỏi hình tướng chúng ta mới đi, đó là trong cái giới thấp. Còn đi đi hoàn toàn giải thoát không cần hình tướng. Cho nên nói rằng đấng cha trời lực vô cùng, ngài sẽ có thể hộ độ và ân độ bất cứ trình độ nào, giới nào đều có thanh quan của ngài ân độ. Bông hoa quả cũng có sự quan chiếu của ngài, tất cả côn trùng vạn vật cũng có sự quan chiếu của ngài. Một luồng hào quang vô cùng tận, không ngừng nghỉ, sanh tử luân hồi một lượt, chứ không phải như chúng ta chỉ kể. Chúng ta chết sống bao nhiêu năm rồi phải chết bao nhiêu năm mới được luân hồi trở lại chịu tội. Còn đấng cha lành sanh tử một lần,
không có bị lệ thuộc trong sự trói buộc. Cho nên cái thanh văn của Ngài là lúc nào cũng là từ điển Ấn Độ, bất cứ giới nào xuyên qua tất cả, sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Đó mới là đánh giá thật sự vô hình của vô tướng, nhưng mà ở cõi nào trong hình tướng cũng thể hiện hình tướng như được.
Phải chăng phần hồn sinh vật gồm có đầy đủ các luồng điển của Thượng Đế, Tiên Phật, vân vân. Người hành thiền cố gắng thanh lọc để loại bỏ sự u minh, mê muội, để chỉ còn lại cái phần thanh điển của trời Phật.
Đúng như vậy, người thanh thiền là chỉ thanh lọc, để lại cái thanh quang đó thì mới hòa tan với đại hồn ở bên trên. Tiểu hồn được thanh nhẹ mới hòa tan với đại hồn. Thì đại hồn là Chúa Tể Càn Khôn vũ trụ, Phật do con người tiến hóa, tiên do con người tiến hóa, mà chịu thanh lọc thì được đi cao, không chịu thanh lọc thì ở đó và chỉ hạ thấp với sự tâm tối của chính mình mà thôi. Cho nên có địa ngục, nhân gian, thiên đàng phân minh rõ ràng. Con người có ba giới: thượng là bộ đầu, trung là bộ ngực, hạ là từ đúng sắc xuống, thượng trung hạ cũng là một cơ cấu kiến thiết hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta khai mở nó ra thì vũ trụ là ta là không có sự xa cách.
Phải chăng nửa cái đinh là ở phương nam của bộ đầu hành giả và Nam Mô A Di Đà Phật phải từ tiểu thiên địa mà ra, nếu không thì vũ trụ có phương hướng không?
Có, cho nên cái phương hướng đó trong này, câu hỏi này đã trả lời rất đúng. Có khối óc mới xác nhận phương hướng, có khối óc mới xác nhận trời Phật, có khối óc mới xác nhận ma quỷ, có khối óc mới xác nhận sự tiến hóa của bản linh. Cho nên khối óc là vô cùng. Nếu chúng ta không có bộ đầu, không bao giờ nhìn nhận đó là Chúa, đó là phép lạ. Khối óc xác nhận. Ngày nay chúng ta có khối óc mà chúng ta không biết vun bồi khối óc, gia tăng chấn động lực, hòa đồng với chấn động lực của tự nhiên và siêu nhiên, thì làm sao chúng ta cảm thức được cảnh ở bên trên? Thì luôn luôn chúng ta chỉ thắc mắc mà thôi. Thắc mắc là sao? Thắc mắc là sự tầm thôi. Mình chưa biết, muốn biết thì mình thắc mắc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để mở cái sự thắc mắc đó, từ tối tâm tiến tới sáng suốt, thì mới thấy bộ đầu chúng ta là với càn khôn là một. Cho nên luồng điển của những vị thành đạo có hào quang bao quanh bộ đầu. Thì chúng ta tu đây rồi, các bạn nhắm mắt sẽ thấy cái đầu các bạn lớn rộng và thanh nhẹ, cảm thức mọi nơi mọi nhớ trong một nháy mắt là các bạn có cảm thức rồi. Thì các bạn mới xác nhận rằng giá trị của hào quang là vô cùng. Lúc đó các bạn mới tâm về con đường của Chúa hay là của Phật.